Ngôn ngữ và tư duy. Khía cạnh gây tranh cãi nhất của lý thuyết Watson liên quan đến ngôn ngữ và tư duy. Để nhất quán với quan điểm hành vi của mình, Watson phải giảng lược ngôn ngữ và tư duy vào một dạng nào đó của hành vi mà thôi. Nói là làm, nghĩa là hành động. Nói ra bên ngoài, ngôn ngữ hay nói với chính mình, tư duy chỉ là một loại hành vi khách quan, cũng giống như chơi bóng mà thôi. Vì vậy, theo Watson, lời nói không biểu thị vấn đề đặc biệt nào, nó chỉ đơn giản là một hành vi bên ngoài. Watson giải quyết vấn đề tư duy bằng cách cho rằng tư duy là loại ngôn ngữ mặc nhiên hay không lời, vì lời nói bên ngoài được tạo ra chủ yếu bởi cử động của lưỡi và thanh quản, nên Watson cho rằng các cử động tinh vi hơn của lưỡi và thanh quản đi kèm theo tư tưởng. Cố gắng của Watson nhằm giảng lược tư tưởng vào ngôn ngữ không lời đã khơi dậy sự chống đối mãnh liệt mà tiêu biểu là phản ứng của Woodworth. Tôi có thể dùng vài lời để nói cho bạn lý do tại sao tôi không chấp nhận sự đồng hóa tư tưởng bằng lời nói. Một lý do là tôi thường gặp khó khăn trong việc tìm lời để diễn tả một ý nghĩa mà tôi chắc chắn có trong đầu. Lắm khi tôi bị bí dù chỉ tìm một lời rất quen thuộc. Một lý do khác là bạn chắc chắn không thể đồng hóa ngược lại rằng lời nói bằng tư tưởng. Bạn có thể đọc thuộc lòng một đoạn văn quen thuộc mà không để ý gì đến nghĩa của nó, trong khi bạn nghĩ đến một cái gì đó hoàn toàn khác. Sau cùng, suy nghĩ chắc chắn có vẻ giống như nhìn thấy hơn là hành động. Nó có vẻ như hệ tại việc xem xét thấy vấn đề, quan sát các mối tương quan. Thói quen ngôn ngữ của Watson để thay thế cho hành động hiện thực không cho thấy làm thế nào suy nghĩ có thể đưa bạn vượt qua các thói quen trước kia của bạn. Vấn đề xác định bản chất của tư tưởng và tương quan của nó với hành vi là vấn đề đã có từ khi bắt đầu có tâm lý học và ngày nay vẫn còn là một vấn đề như thế. Watson đã không giải quyết được vấn đề cũng như chưa có ai giải quyết được nó. Vai trò của bản năng đối với hành vi. Thái độ của Watson về bản năng đã thay đổi một cách triệt để với thời gian. Năm 1914, bản năng đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết của ông. Đến năm 1919, Watson có lập trường cho rằng bản năng tồn tại nơi trẻ sơ sinh, nhưng các thói quen học được đã mau chóng thay thế chúng. Nhưng năm 1925, ông hoàn toàn bác bỏ ý tưởng về bản năng nơi con người. Ông cho rằng có một ít phản xạ đơn giản như hắt hơi, khóc, bài tiết, bò, bú và thở, nhưng không có các mẫu hành vi bẩm sinh phức tạp mà người ta gọi là bản năng. Theo Watson, kinh nghiệm chứ không phải sự di truyền làm cho người ta là người như thế nào. Hãy thay đổi kinh nghiệm, bạn sẽ thay đổi tính cách. Như thế, rốt cuộc lập trường của Watson trở thành chủ nghĩa môi trường cực đoan. Tuy nhiên, Watson cũng chịu chấp nhận những sự khác biệt bẩm sinh về cơ cấu ảnh hưởng đến tính cách của con người. Cảm xúc. Watson tin rằng cùng với cơ cấu và các phản xạ cơ bản, con người có các cảm xúc di truyền như sợ, giận và yêu. Nơi trẻ sơ sinh, sợ được kích thích bởi tiếng động mạnh và thiếu nâng đỡ, ví dụ té ngã, giận bởi trẻ bị hạn chế cử động và yêu bởi việc vuốt hay vỗ về trẻ. Nhờ học tập, các cảm xúc này được khơi dậy bởi các kích thích khác với các kích thích từng tác động vào chúng lúc ban đầu. Hơn nữa, mọi cảm xúc nơi người lớn như ghét, kiêu ngạo, ghen tị và xấu hổ đều bắt nguồn từ giận, sợ và yêu. Watson cho rằng mỗi cảm xúc cơ bản đều có một mẫu đặc trưng các phản ứng nội tạng hay các tuyến được khơi dậy bởi một kích thích tương ứng. Và mỗi cảm xúc cơ bản cũng có một mẫu phản ứng bề ngoài gắn liền với nó. Theo Watson, ba khía cạnh quan trọng của cảm xúc là các kích thích khơi dậy cảm xúc, các phản ứng bên trong và các phản ứng bên ngoài. Tình cảm và cảm giác không quan trọng. Ảnh hưởng của Watson. Mặc dù như Samuelson 1981 đã cho thấy phải nhiều năm thuyết hành vi của Watson mới được chấp nhận rộng rãi, nhưng cuối cùng nó đã đạt được chính điều ấy. Quan điểm của Watson về tâm lý học sẽ có hai hậu quả lâu dài. Thứ nhất, ông đã thay đổi mục tiêu chính của tâm lý học từ việc mô tả và giải thích các tình trạng của ý thức sang việc tiên đoán và kiểm soát hành vi. Thứ hai, ông làm cho hành vi bên ngoài trở thành nội dung hầu như duy nhất của tâm lý học. Về hai vấn đề này, ảnh hưởng của Watson đã lan rộng đến nỗi ngày nay, đa số nhà tâm lý học có thể được coi là các nhà tâm lý học hành vi. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học hành vi cũng có nhiều kiểu khác nhau. Các nhà tâm lý học giống như Watson phủ nhận sự hiện hữu của các sự kiện tinh thần hoặc cho rằng nếu các sự kiện ấy hiện hữu, chúng có thể không cần phải xét đến. Các nhà tâm lý học loại này được gọi là các nhà tâm lý học hành vi cực đoan. Nhưng sau Watson, ít có nhà tâm lý học nào theo một lập trường cực đoan như vậy. Ngược lại, nhiều nhà tâm lý học mặc dù đồng ý rằng nội dung cơ bản của tâm lý học phải là hành vi bề ngoài, họ không phủ nhận tầm quan trọng của các sự kiện ý thức hay sinh lý không quan sát được trong các phân tích của họ về hành vi. Theo họ, hành vi được dùng như chỉ dẫn về các sự kiện ý thức hay sinh lý mà họ nghĩ là đang xảy ra trong sinh vật. Các nhà tâm lý học loại này tiêu biểu cho trường phái hành vi phương pháp luận. Tuy chắc chắn Watson sẽ rất vui khi thấy ông đã có ảnh hưởng to lớn thế nào đối với tâm lý học ngày nay, nhưng ông chắc cũng thất vọng khi thấy ông đã không thành công trong cố gắng gạt bỏ khái niệm ý thức ra khỏi tâm lý học. Hơn bao giờ hết, càng ngày càng có nhiều nhà tâm lý học nghiên cứu về chính các quy trình nhận thức mà Watson gạt bỏ, coi thường hay phủ nhận. William McDougall, một kiểu khác của thuyết hành vi luận. William McDougall, 1871-1938, sinh tại Lancashire, nước Anh. Nơi đó cha ông có một xưởng hóa chất. Theo học tại các trường tư thục ở Anh và Đức, McDougall đậu vào Đại học Manchester khi mới 15 tuổi. 4 năm sau, ông bắt đầu học y khoa tại Cambridge và sau cùng đậu bằng y khoa ở Bệnh viện Thánh Thomas ở London năm 1897, lúc 26 tuổi. Sau một chuyến du lịch sang Viễn Đông, McDougall đến Đại học Göttingen ở Đức để học tâm lý học với giáo sư nổi tiếng George Elias Müller 1850-1934. Tuy nhiên, chính việc đọc tác phẩm của William James đã kích thích niềm say mê tâm lý học nơi McDougall và ông mãi mãi coi mình là một môn sinh của James. Ngay khi từ Đức trở về, ông nhận một chức giảng dạy tại University College ở London và dạy về tâm lý học thực nghiệm. Năm 1904, ông chuyển đến Đại học Oxford và ở lại đây cho đến Thế chiến thứ nhất. Năm 1920, McDougall nhận lời mời đến Harvard để nhận chức vụ đã từng được William James và Hugo Munsterbeck nắm giữ trước kia. McDougall ở lại Harvard cho đến khi ông từ chức năm 1926. Năm sau, ông đến Duke University tại Bắc Carolina và ở lại đây cho tới khi ông qua đời năm 1938. Sinh thời, McDougall đã viết 24 quyển sách và hơn 160 bài báo. Định nghĩa tâm lý học. Mặc dù McDougall dành rất nhiều thời giờ tranh cãi với Watson, ông thuộc số những người đầu tiên định nghĩa lại tâm lý học như là khoa học về hành vi. Có thể định nghĩa tốt nhất và đầy đủ nhất về tâm lý học như là khoa học thực tế về hành vi của các sinh vật. Thông thường, tâm lý học được định nghĩa là khoa học về tinh thần hay khoa học về các quy trình tinh thần hay tâm lý hay về ý thức hay về kinh nghiệm cá nhân. Các định nghĩa này mơ hồ và không đủ bao quát nếu không được triển khai thêm. Định nghĩa tâm lý học như là khoa học về kinh nghiệm hay ý thức là gạt bỏ việc nghiên cứu các yếu tố vô thức, trong khi định nghĩa được phát biểu trên kia bao gồm tất cả các yếu tố này trong phạm vi tâm lý học mà không loại bỏ phần nào của kinh nghiệm hay ý thức, vì mọi kinh nghiệm đều ảnh hưởng tới hành vi. McDougall triển khai thêm quan niệm của ông về tâm lý học. Các nhà tâm lý học không được tiếp tục bằng lòng với việc mô tả khô khan và hẹp hòi khoa học của họ như là khoa học về ý thức, mà phải bạo dạn mô tả tâm lý học như là khoa học thực tế về tinh thần trong mọi khía cạnh và cách hoạt động của nó, hay như tôi muốn nói, như là khoa học thực tế về hành vi. Tâm lý học không được coi việc mô tả nội quan về dòng ý thức như là nhiệm vụ duy nhất của nó, mà chỉ là một phần mở đầu công việc của nó mà thôi. Sự mô tả nội quan này không thể tạo thành khoa học, hay ít ra không bao giờ có thể đạt đến bình diện của một khoa học giải thích, và tự nó không bao giờ có thể có giá trị lớn nào đối với các khoa học xã hội. Cơ sở mà tất cả các khoa học này đòi hỏi là một khoa tâm lý học so sánh và sinh lý dựa chủ yếu trên các phương pháp khách quan. Sự quan sát hành vi của con người và loài vật trong mọi điều kiện có thể của chúng về sức khỏe và bệnh tật. May thay, quan niệm rộng rãi này về tâm lý học đang bắt đầu trỗi dậy. Như vậy, vào cùng thời gian, Watson đưa ra phát biểu công khai đầu tiên về thuyết hành vi của ông. McDougall cũng đặt câu hỏi về giá trị nội quan và kêu gọi việc nghiên cứu khách quan về hành vi của con người lẫn của loài vật. Tuy nhiên, không giống Watson, McDougall không phủ nhận tầm quan trọng của các sự kiện tinh thần. McDougall nghĩ rằng người ta có thể nghiên cứu các sự kiện ấy một cách khách quan, bằng việc quan sát các ảnh hưởng của chúng đối với hành vi. Theo sự phân biệt ở trên giữa thuyết hành vi cực đoan và thuyết hành vi phương pháp luận, McDougall thuộc số những nhà tâm lý học theo thuyết hành vi phương pháp luận. Hành vi hữu đích. Loại hành vi mà McDougall nghiên cứu rất khác với loại hành vi phản xạ mà các tác giả Nga và Watson nghiên cứu. McDougall, 1923, nghiên cứu loại hành vi hữu đích. Nó khác với hành vi phản xạ về các phương diện sau. 1. Hành vi hữu đích là hành vi tự phát, nghĩa là khác với hành vi phản xạ, nó không cần phải được khơi động bởi một kích thích đã biết trước. 2. Khi không còn kích thích môi trường, nó vẫn còn tồn tại một thời gian khá lâu. 3. Nó thay đổi. Mặc dù mục tiêu hành vi hữu đích vẫn không thay đổi, hành vi dùng để đạt mục tiêu ấy có thể thay đổi nếu gặp một trở ngại. Nó sẽ chọn một con đường khác để đạt mục tiêu. 4. Hành vi hữu đích kết thúc khi mục tiêu đạt được. 5. Hành vi hữu đích trở nên hiệu quả hơn nhờ thực hành, nghĩa là các khía cạnh vô ích của hành vi dần dần bị loại bỏ. Hành vi thử và sai là hành vi hữu đích, không phải hành vi phản xạ. Tầm quan trọng của bản năng. Như ta đã thấy, McDougall không tin rằng hành vi hữu đích được kích thích bởi môi trường. Ngược lại, nó được kích thích bởi năng lực của bản năng. Tâm điểm lý thuyết của McDougall là niềm tin vào bản năng. Theo McDougall, mọi sinh vật, kể cả con người được sinh ra với một số bản năng, các bản năng này cung cấp động cơ hành động theo một cách nào đó. Mỗi bản năng có 3 thành phần. 1. Tri giác. Khi một bản năng hoạt động, người ta sẽ để ý tới các kích thích liên quan tới sự thỏa mãn bản năng ấy. Ví dụ, một người đói sẽ chú ý tới các sự kiện liên quan đến lương thực trong môi trường. 2. Hành vi. Khi một bản năng hoạt động, người ta thường sẽ làm những gì dẫn đến sự thỏa mãn bản năng ấy, nghĩa là người ta sẽ có các hành vi nhắm tới mục tiêu hay mục đích cho tới khi đạt được sự thỏa mãn. 3. Cảm xúc. Khi một bản năng hoạt động, người ta có một cảm xúc thích hợp để phản ứng các sự kiện môi trường liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn bản năng. Ví dụ, khi đói, người ta sẽ phản ứng với lương thực hay các sự kiện liên quan đến lương thực, ví dụ, mùi của thức ăn. Với các cảm xúc tích cực, ví dụ, cảm giác sung sướng, và các sự kiện cản trở sự thỏa mãn, ví dụ, không có tiền, với các cảm xúc tiêu cực, ví dụ, buồn. Theo McDougall, hành vi con người phải được cắt nghĩa dựa trên bản năng và các cảm xúc gắn liền với nó. Lý thuyết của ông dựa trên chủ nghĩa khoái lạc bởi vì ông cho rằng trong hành vi của cả con người lẫn loài vật đều phản ánh một cố gắng thỏa mãn các nhu cầu bẩm sinh. Theo nghĩa này, học thuyết của McDougall rất giống học thuyết của Freud, mà McDougall đã có một phản ứng thuận lợi. Ông đồng ý với quan niệm của Freud rằng đa số hành vi con người, bất luận nó phức tạp đến đâu, cơ bản đều do bản năng thúc đẩy. Cuộc đấu tranh của duy hành vi luận. Tới đây, chúng ta thấy hai trong số các nhà tâm lý học nổi tiếng nhất nói lên các lập trường đối chọi nhau. Một bên, McDougall nói rằng các bản năng là động cơ thúc đẩy hành vi của con người và loài vật. Ngược lại, Watson nói rằng bản năng không tồn tại trên bình diện con người và tâm lý học phải loại bỏ thuật ngữ bản năng. Một khác biệt lớn nữa giữa Watson và McDougall là quan niệm của họ về quy trình học tập. Như ta đã thấy, Watson bác bỏ tầm quan trọng của việc củng cố. Ông nói việc học tập có thể được giải thích dựa trên các nguyên tắc tương cận, thường xuyên và thời gian đã xảy ra gần hay xa. Theo McDougall, các thói quen suy nghĩ và hành động phục vụ cho các bản năng, nghĩa là chúng được hình thành vì chúng thỏa mãn một bản năng nào đó. Đã đến lúc cần có cuộc tranh luận giữa McDougall và Watson, và quả thực họ đã tranh luận. Ngày 5 tháng 2 năm 1924, họ đối chất nhau trước câu lạc bộ tâm lý học ở Washington và có hơn 300 người tham dự. Năm 1929, Watson và McDougall đã xuất bản các trình tự diễn tiến của cuộc tranh luận dưới nhan đề Cuộc đấu tranh của học thuyết về hành vi. Kết quả là sau cuộc tranh luận này, cả lập trường của Watson lẫn của McDougall đều không lập trường nào còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ngày nay, các sinh viên tâm lý học thường biết về Watson nhiều hơn là về McDougall. Tình trạng này trong tương lai sẽ ra sao, chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Các câu hỏi thảo luận. 1. Nêu một trường hợp cho thấy rằng trước khi có các định nghĩa của Watson, tâm lý học tại Mỹ còn ở trên mây nhiều hơn. 2. Tóm tắt lập luận của Sisenov rằng các tư tưởng không thể tạo ra hành vi. 3. Ý nghĩa khái niệm ức chế trong giải thích của Sisenov về hành vi là gì? 4. Pavlov đã khám phá ra phản xạ có điều kiện trong các hoàn cảnh nào và tại sao lúc đầu ông đã không muốn nghiên cứu nó? 5. Tóm tắt khoa phản xạ học của Bechterew. Tại sao Bechterew tin mình là nhà tâm lý học hành vi đầu tiên? 6. Phương pháp nghiên cứu phản xạ có điều kiện của Bechterew khác với của Pavlov như thế nào? Theo Bechterew, phương pháp của ông có ưu điểm hơn của Pavlov về phương diện nào? 7. Mô tả các kinh nghiệm quan trọng dẫn Watson đến thuyết hành vi. 8. Theo Watson, mục tiêu của tâm lý học là gì? Nó khác với mục tiêu truyền thống của tâm lý học như thế nào? 9. Tóm tắt lối cắt nghĩa của Watson về tư duy. 10. Lập trường lúc đầu của Watson về vai trò bản năng trong hành vi con người là gì? 11. Lập trường sau cùng của Watson về vấn đề tinh thần, thân xác là gì? 12. Phân biệt giữa thuyết hành vi cực đoan và thuyết hành vi phương pháp luận. 13. Tóm tắt kiểu tâm lý học của McDougall. Tại sao phương pháp tâm lý học của ông có thể được coi là theo thuyết hành vi? 14. Theo McDougall, đâu là các tính chất của hành vi hữu đích? 15. Theo McDougall, ba nhân tố của bản năng là gì? 16. Nếu cuộc tranh luận giữa Watson và McDougall diễn ra hôm nay, bạn ngã về phe nào? Tại sao?